Cổ nhân dạy, bữa cơm trong nhà không chỉ để no bụng mà để giữ lòng người gần nhau. Một mâm cơm có người biết chờ, biết để phần, biết hỏi han thì dù rau dưa đạm bạc cũng sinh ra hơi ấm. Trong một mái nhà, chờ nhau ăn một bữa không mất bao nhiêu thời gian, nhưng nói lên rất nhiều tình nghĩa. Người được chờ sẽ hiểu mình còn có chỗ để về. Nhà có phúc thường bắt đầu từ những điều nhỏ như vậy. Có nhà vừa ngồi xuống đã kể lỗi nhau, vừa cầm đũa đã buông lời nặng. Mâm cơm như thế dù đầy món ngon cũng khó nuốt. Người khôn biết để bữa cơm là nơi hạ giọng, không phải nơi xét tội. Một bát canh để lại một miếng ngon dành cho người về muộn, nhìn thì nhỏ nhưng nuôi tình rất lâu. Cô ăn hết trong một bữa, nhưng cảm giác được nhớ tới có thể theo người ta cả đời. Được người nhà chờ không có nghĩa là xem, đó là điều đương nhiên. Người có lòng biết nói một câu xin lỗi, biết ngồi xuống thật yên, biết trân trọng người đã đợi mình. Có qua có lại, tình mới bền. Cơm nguội có thể hâm lại, nhưng lòng lạnh thì khó ấm. Nếu trong nhà ai cũng chỉ ăn phần mình, nói chuyện mình, đóng cửa lòng mình, mâm cơm sẽ dần thành quán trọ. Nhà yên là nhà còn biết hỏi nhau một câu. Cha mẹ về già nhiều khi không cần cao lương mỹ vị. Điều họ mong là nghe tiếng con cháu trở về, thấy đủ mặt quanh mâm cơm hỏi nhau vài chuyện thường ngày. Với người già, một bữa cơm đông đủ là phúc lớn. Trẻ nhỏ nhìn cách người lớn ăn cùng nhau để học đạo làm người. Nếu chúng thấy cha mẹ biết nhường món ngon, biết gắp cho ông bà, biết cảm ơn người nấu, chúng sẽ hiểu gia phong không nằm ở lời dạy xuông. Ngoài đời có mệt mỏi đến đâu, trước khi bước vào bữa cơm cũng nên gác bớt cơn giận. Một nét mặt nặng có thể làm cả nhà im lặng. Người biết giữ phúc là người không để bụi đường rơi vào chén cơm chung. Trong nhà người đứng bếp thường âm thầm nhất. Một lời khen, một câu cảm ơn đều là cách nuôi phúc. Đừng để người nấu cơm chỉ nghe tiếng chê mà không bao giờ nghe tiếng thương. Bữa cơm vội quá thì lời hỏi thăm cũng rơi mất. Ăn chậm một chút để nghe cha mẹ kể chuyện, nghe con trẻ nói điều trong lòng, nghe người bạn đời than một ngày mệt. Nghe được nhau là giữ được nhau. Có người vừa ăn vừa tính ai làm nhiều, ai làm ít, ai đóng góp hơn. Tính như vậy lâu ngày tình thân hóa sổ nợ. Bữa cơm nhà nên là nơi nhớ ơn nhau, không phải nơi cân đo công lao. Những ngày người ta đi ngoài đời bị xem nhẹ, bị mắng, bị lạc lõng. Nếu tối về còn có bát cơm nóng và ánh mắt chờ đợi, lòng sẽ dịu lại. Một bữa cơm tử tế có thể cứu một ngày rất lạnh. Tiền bạc có thể làm nhà cao hơn, nhưng bữa cơm ấm mới làm nhà có hồn. Còn biết chờ nhau, còn biết nói lời mềm bên mâm cơm thì phúc khí vẫn ở lại. Bữa cơm nhà ấm nhờ biết chờ nhau.